mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài thông tin cụ thể về một số điều chỉnh của khung kiến thức chính phủ điện tử Việt Nam. Phần cuối chương trình là bài đề cập xung quanh việc đưa lập trình vào chương trình giáo dục phổ thông nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0 hướng tới chính phủ số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi bổ sung một số nội dung để thống nhất với thực tiễn triển khai đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Việc ban hành khung kiến trúc mới nhằm hướng dẫn các bộ ngành địa phương xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ tỉnh hướng tới chính phủ số một cách đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số điều chỉnh của khung kiến trúc chính phủ mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành từ cuối năm 2023, khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0 hướng tới chính phủ số là bức tranh tổng thể, mô tả các thành phần và mối quan hệ trong chính phủ điện tử, chính phủ số. Việc ban hành khung kiến trúc mới là nhằm hướng dẫn các bộ ngành địa phương xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ tỉnh, đồng thời hình thành và triển khai áp dụng hệ thống kiến trúc chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số một cách đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương, với một trong các mục tiêu đặt ra là tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, dùng chung các tài nguyên công nghệ thông tin trong mỗi cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan tổ chức khác trên phạm vi toàn quốc. Một điểm mới của khung kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 3.0 so với phiên bản 2.0 là đã bổ sung Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, kho dữ liệu về con người, kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia được đề cập trong Nghị quyết 175 năm 2023 của Chính phủ phê duyệt đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Mới đây, khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0 hướng tới chính phủ số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi bổ sung một số nội dung để thống nhất với thực tiễn triển khai đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Theo đó, trong hồ sơ khái quát chính phủ điện tử Việt Nam, tên gọi nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia được điều chỉnh thành nền tảng chia sẻ điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Cùng với đó, quy định về nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia cũng có sự điều chỉnh bổ sung vai trò của nền tảng chia sẻ điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Cụ thể, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai với mục tiêu tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương theo hình thức kết nối tập trung và hình thức kết nối trực tiếp theo mô hình phân tán. Các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương đặt tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ thực hiện kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu với nhau thông qua nền tảng chia sẻ điều phối dữ liệu của trung tâm này. Liên quan đến việc phát triển và kết nối chia sẻ dữ liệu, kết luận hội nghị hồi trung tuần tháng 7 năm 2024 giữa Thường trực Chính phủ với các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ một trong những kết quả nổi bật về chuyển đổi số tại Việt Nam thời gian qua là cơ sở dữ liệu quốc gia. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai và kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu mang tính nền tảng như dân cư, thuế, bảo hiểm, doanh nghiệp, giáo dục và đào tạo được vận hành ổn định, mang lại hiệu quả tích cực. Theo báo cáo của Bộ phận Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trước năm 2020, chỉ có cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp được vận hành. Đến năm 2024, các cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng như là dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm đã hoàn thành. Các cơ sở dữ liệu khác cũng đang gấp rút hoàn thiện. Trước năm 2020, các bộ ngành địa phương triển khai cơ sở dữ liệu còn manh mún. Đến năm 2024, hầu hết các bộ ngành địa phương đã hoạch định rõ và ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của mình với tổng số gần 3.000 cơ sở dữ liệu. Triển khai chiến lược dữ liệu quốc gia, đến thời điểm tháng 9 năm 2024, đã có 10 địa phương gồm Hải Dương, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Yên Bái, Hà Nam, Đắk Lắk ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược này đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh mình. Về kết nối chia sẻ dữ liệu, năm 2020, tổng số giao dịch kết nối chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia là 11,5 triệu. Đến giữa tháng 7 năm 2024, lũy kế số giao dịch qua nền tảng này đã là 2,3 tỷ giao dịch với 95 đầu mối kết nối của các cơ quan, đơn vị trên toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao. Đây là vấn đề đã tồn tại nhiều năm nhưng mà chưa có giải pháp triệt để. Trong đó, thời gian đào tạo lập trình quá ngắn và không được phân bổ hợp lý giữa các cấp học được xem là một trong các nguyên nhân. Theo các chuyên gia, học lập trình sớm không chỉ giúp học sinh có nền tảng kiến thức và kỹ năng số vững chắc, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho các em khi tham gia thị trường lao động. Bài viết sau tổng hợp cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Để khắc phục hạn chế tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, tại một tọa đàm về nhân lực số được tổ chức mới đây, nhiều chuyên gia đề xuất đưa lập trình vào chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là cấp 3, nhằm giúp học sinh tiếp cận sớm với công nghệ và sẵn sàng cho thị trường lao động. Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục Ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục học Việt Nam, người Việt rất thông minh, thế nhưng có một nghịch lý khi Việt Nam lại nổi tiếng với nguồn nhân lực giá rẻ. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn kỳ vọng thanh niên Việt Nam sức dài vai rộng, nhưng làm ra chỉ 5-7 triệu một tháng. Ở các công ty công nghệ, mỗi người lao động chỉ cần một cái bàn khoảng 2 mét vuông, một bộ máy tính để viết phần mềm, năng suất của họ bằng cả 100 lao động phổ thông. Đã đến lúc Việt Nam cần có một nguồn nhân lực không rẻ, mà phải là hàng chất lượng cao. Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, ông Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, để có được đầu vào chất lượng cho bậc đại học, cần trang bị cho học sinh phổ thông kiến thức tư duy và kỹ năng về toán tâm lập trình. Theo Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, những bạn trẻ có năng lực nguyện vọng có thể được hướng nghiệp sớm từ cấp 3. Điều này giúp các em có thể tham gia thị trường lao động ngay từ khi kết thúc thời gian học phổ thông. Ở góc nhìn của một đơn vị chuyên đào tạo, ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Aptech Việt Nam cho biết, tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Hàn Quốc, học sinh đã thành thạo một số công nghệ lập trình như là Python, Java trước cả khi vào đại học. Sinh viên Việt Nam chỉ có thời gian rất ngắn trong 4 năm đại học để học lập trình, trong khi phần lớn thời gian dành cho các môn học đại cương và cơ sở. Ông Tuấn Anh nhận định, việc kỳ vọng sinh viên Việt Nam có thể nắm vững các công nghệ mới trong thời gian đào tạo ngắn như vậy là điều bất khả thi. Là một trong những người sớm đưa kỹ năng lập trình vào bậc học phổ thông, ông Hoàng Văn Lược, trường phổ thông liên cấp đa trí tuệ cho rằng, thế hệ trẻ Việt Nam cần nắm bắt và tiếp cận nhanh với công nghệ, đặc biệt là về AI, Big Data. Ông nói, ngay từ bây giờ phải đưa các môn công nghệ lập trình vào trung học phổ thông. Sau 3 năm học, học sinh sẽ có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, thậm chí là các em có thể đi làm ngay để kiếm tiền nuôi gia đình. Trên thực tế, việc đưa lập trình vào chương trình cấp 3 không chỉ giúp giải quyết vấn đề nhân lực mà còn mang lại nhiều lợi ích cho học sinh. Là một phụ huynh từng cho con theo học lập trình ngay từ năm lớp 10, chị NL Hương Hà Nội lúc đầu rất là lo lắng, hoang mang, không biết con có theo được chương trình hay không, nếu không thì phải rẽ ngang như thế nào. Tuy nhiên, sau đó chị đã thở phào nhẹ nhõm khi hết cấp 3, con gái chị vừa đỗ khóa tốt nghiệp về lập trình, lại đỗ cả các trường đại học trong nước. Chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình, chị cho biết, trong 3 năm học cấp 3, con gái chị đã thay đổi rất nhiều. Học lập trình giúp các bạn trẻ có tư duy lập trình, từ đó theo học tất cả các môn văn hóa khác theo cách rất khoa học. Chị Hương chia sẻ, học lập trình còn giúp các con hình thành tư duy trong việc viết luận, viết CV, hiểu nôm na là sở yếu lý lịch, thuyết phục các nhà tuyển dụng sau này. Tư duy lập trình không chỉ có ích cho các bạn trẻ trong công việc, học tập, mà còn hữu ích trong cả cuộc sống sau này, nhất là những khi cần ra quyết định. Nhìn chung, các chuyên gia đều đồng ý với nhận định đưa lập trình vào chương trình giáo dục cấp 3 là một giải pháp khả thi và cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao tại Việt Nam. Điều này không chỉ giúp học sinh có nền tảng kiến thức và kỹ năng số vững chắc, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho các em khi tham gia thị trường lao động trong tương lai. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số.